chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện Tình nghĩa Casino của Nguyên Nhung.
Cánh cửa tự động của khu shopping center vừa mở ra, đẩy cái nóng mùa hè lui lại phía sau. Một làn hơi mát lạnh quyến rũ ùa tới phả vào mặt thật dễ chịu. Nắng như thế này, không ai ngu gì mà đi vãn cảnh ở ngoài trời. Thiên Hà đổ xô vào khu thương mại để vừa ngắm nghía thời trang, vừa exercise mát mẻ, rồi thơi thới đi ra. Chả phải cứ mang tiếng đi shopping là đã phải có tiền trong túi. Những chiếc băng dài để dọc theo lối đi đã đầy những người ngồi nghỉ chân. Thoáng nhìn, tôi bỗng giật mình nhận ra bà ta ngồi lẫn lộn trong đám người trắng trắng, nhu nhu vàng vàng ấy. Lạ thật, vừa thấy bà ta, tôi đã tưởng mình nhìn lầm, vì hôm ấy sắc diện bà khác hẳn người phụ nữ yêu đời son phấn thơm lừng mà tôi đã từng gặp trên một chiếc xe bus đi thăm thần Đỗ Bác cách đây đã lâu. Chuyến đi cũng chỉ vì tò mò, tham quan cho biết sự tình. Chẳng vì nhìn lên TV xem phim ảnh giữa đồng không mông quạnh, sa mạc nắng cháy như xứ Nevada mà mọi người từ các nơi trên thế giới vẫn đổ xô tới để chiêm ngưỡng. Há không phải là một kỳ quan của thế giới ư? Với lại, những đi tìm một đề tài mới lạ cho bạn đọc, biết đâu thánh nhân đãi kẻ khu khờ, có khi chỉ bấm vào một cái, tiền đã hiện ra hàng trăm. Trả bù cho nghề viết lách, tiền nhuận bút đã chả có. In được cuốn sách chỉ mong lấy lại vốn cũng thật vất vả. Cho nên tôi gặp bà ta trên chuyến xe ấy cũng là duyên kỳ ngộ, vì chỉ một lần gặp gỡ, bao nhiêu chuyện buồn vui trong nghề đánh đấm để làm tài liệu, hầu như bà ta đã cung cấp đủ. Nhưng lần này, gặp bà ta ngồi rầu rĩ, mặt hoa da phấn năm xưa đã héo úa đi nhiều, những nếp nhăn hồi xưa được căng kéo nhiều lần, nay không được tái sửa chữa, hai má đã xệ xuống, kéo theo những đường nhăn dọc khóe miệng. Nhưng chuyện ấy chỉ là chuyện thường. Trời sinh tới một tuổi nào thì con người cũng phải thực tế hiểu ra điều ấy. Cái lạ là giờ này bà ta ngồi đây, lẫn lộn trong đám người nhàn rỗi tránh nắng vào ngồi trong khu thương mại. Lúc tôi tiến đến chào, bà ta nhìn tôi ngờ ngờ, rồi chừng như nhận ra người bạn đồng hành, tri âm tri kỷ trong chuyến xe bus năm xưa. Bà nở nụ cười méo mó trông thật thương hại. Tôi hỏi,
thế nào, vẫn hành quân ta thắng địch thua chứ nhỉ?
Tôi thật tình không biết tên bà ta là gì, mà một lần gặp gỡ tình nghĩa đâu đậm đà lắm để hỏi tên. Bà ta nhếch mép cười, đúng là một nụ cười buồn, mà lại chua chát như một kẻ đang yêu mà lại bị tình phụ. Nhưng hình như nhận được vẻ cởi mở của tôi, bà ân cần nắm bắt tay tôi lắc đầu.
Đánh đấm cái con mẹ gì, hết nhẵn rồi. Còn cóc gì đâu nữa mà đánh.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, đùa một chút cho vui.
Thế không phải trăm trận trăm thắng à?
Bà ta lắc cái đầu bù xù, tóc loăng xoăng như cái rế đặt nồi trong những căn bếp ở Việt Nam ngày xưa, cũng đùa lại.
Địch luôn luôn thua, ta luôn luôn thắng, nhưng mà xe hồng thập tự thì chạy dài dài. Nói đùa với cô chút cho vui vậy thôi, tôi chừa rồi cô à. Mấy lần vét hết tiền bạc định là còn nước còn tát, nhưng mà càng tát thì càng cạn. Bây giờ hết sạch rồi, sống nhờ với chính phủ, nhà cửa bán sạch sành sanh. Chồng ta nói đi đằng chồng mà vợ đi đằng vợ. Bây giờ ở housing đây nè, ăn food stamp, con cái nó cho đồng nào thì hay đồng đó cô à.
Tôi làm bộ ngạc nhiên.
Thế à? Nhưng mà tôi vẫn thấy bà còn tìm đi shop đấy chứ.
Bà ta cười bẽn lẽn.
Shop xiết cái con mẹ gì. Vô đây ngồi trốn nóng đó.
ở nhà đâu có đủ tiền trả tiền điện, chỉ có mở quạt nóng là nó bốc lên tới cổ rồi. Trời ơi, ta nói nhớ hồi xưa, nhầm nhò gì ba cái bạc lẻ nè. Vậy đó, mà bây giờ bói thằng xu không ra cô ơi.
Buổi gặp gỡ tình cờ này khiến tôi không khỏi nhớ đến người đàn bà vui tính kia. Đúng là khi có tiền bạc, nhất là những đồng tiền dễ kiếm, không bằng mồ hôi nước mắt, tính tình người nào cũng hào sảng khác thường. Chuyến xe buýt hôm ấy là một chuyến mang nhiều tính chất hợp chủng quốc, Mang Kỳ thì không thấy ở nơi này. Ông tài xế hình như cũng đã khá quen với không khí cởi mở của đám hành khách, như đoàn quân sửa soạn đi ra mặt trận, chỉ toàn hình ảnh chiến thắng và vinh quang. Lúc ấy, giá bóc được lòng mỗi người ra như bóc bánh, thì hẳn sẽ thấy những tính toán đầy lạc quan cho một chuyến xuất quân. Nét vui vẻ phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người, ai cũng thương yêu chia sẻ với bạn đồng hành, trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào ta luôn luôn thắng, địch luôn luôn thua. Mà quên mất rằng sao đèn đuốc quanh năm sáng choang như thế, kẻ người ra vào tấp nập như vậy. Cái may là tôi được ngồi gần đến hai nhân vật, bà ta và một người đàn ông đã lớn tuổi, tóc bạc nhưng vẻ mặt lại quắc thước, rất trí thức, có đôi mắt sắc sảo của một người đã từng làm chính trị. Nhưng với người đàn bà, tôi thấy có vẻ gần gũi hơn. Vì bà ta đi ngay vào vấn đề và cũng thật giản dị khi nghĩ về cái lẽ thắng bại trong cuộc đời. Còn ông kia ngồi im, chỉ đến khi nghe người đàn bà nói huyên thuyên về nghệ thuật đánh đấm, ông ấy mới xen vào. Chuyện trò một lát để làm quen. Bà liền lục loại trong túi sách, lôi ra mấy cuốn album cho tôi xem. Cứ nghe bà thuyết minh về những tấm ảnh bà chụp, những địa danh nổi tiếng trên thế giới, tôi đã thèm dò dãi. Không biết tiền bạc ở đâu mà bà ta đi du lịch gần như vòng quanh thế giới, từ Âu sang Á, từ Ấn Độ đến Roma. Chưa kể những cảnh chụp bà đang bố thí cho người nghèo ở ba miền Trung Nam Bắc bên Việt Nam. Đám trẻ mồ côi vây quanh lấy bà như vây quanh bà tiên từ trên trời hiện xuống. Bà chỉ vào tấm ảnh đứng bên thác Niagara ở Toronto và Nã Đại, rồi mỉm cười bảo tôi.
Chàng ơi, cái thác á, đẹp nhất thế giới đó. Nước á, đổ từ ở bên Mỹ sang, phẳng lì như là một tấm gương vậy đó. Tới cái vách đá này thì đổ xuống. Trời ơi, đẹp tuyệt trần. Nước cứ xanh như ngọc vậy đó. Mùa hè mà đi gần là bụi nước nó bay ra mát rượi.
Tôi trầm trồ khen.
Trời ơi, thích nhỉ. Mai mốt mà có tiền tôi cũng đi sang đấy xem cho biết.
Bà biểu môi.
Thác thiết gì cũng chẳng hấp dẫn bằng cái casino ở đó. Đúng là nước ngoài nha. Bà nói nó giàu có mà hùng cường. Đi đâu cũng có cái chỗ cho dân cờ bạc hết trơn. Tôi á, chỉ có coi sơ sơ cái thác thôi rồi đi. Chứ mà có đứng đó thì cũng bấy nhiêu nước. Cái xứ đó mới tuyệt nha. Thành phố nào ta nói cũng có sòng bài hết trời. Dân 18 tuổi là đã cho chơi thả cửa rồi.
Tôi gần như té ngửa.
Thế à? Như thế thì trẻ con nó học hành ra làm sao? Đứa nào học thì cứ học, mà đánh thì cứ đánh. Như là nước có dân với quân vậy á mà. Dân thì ở hậu phương sản xuất, lính thì ra chiến trường quýnh giặc.
Nghe bà ví von, tôi phát bật cười. Bà này có cái máu trào phúng, tuy bình dân mà lại xích sao ở với thời đại. Bà ta lại chỉ cho tôi một tấm hình khác.
Đó, ở Connecticut đó nha. Cái chỗ này á là đất làm ăn của mọi da đỏ đó.
Tôi hỏi thật ngớ ngẩn.
Họ trông cho cây cấy ở đấy à? Thấy những cây là cây rừng với rừng mà tại sao lại...
Bà ta rủ ra cười cho sự ngớ ngẩn của tôi.
Nè, cô em, tôi là chỉ có đi du lịch ở những cái chỗ cờ bạc thôi. Chả là dân da đỏ bị dân tứ xứ chiếm hết mấy cái chỗ trồng trọt săn bắn. Cho nên họ mới đòi có cái chỗ riêng để tạo công ăn việc làm. Vì vậy đó, cho nên chính phủ mới cho họ mở sòng bài để kiếm lợi tức, đỡ phải trợ cấp lôi thôi. Cô thấy không? Cái chỗ đó tuy là rừng rú quanh quanh quẹo quẹo vậy đó, Nhưng mà có tới đó đó mới thấy được cái kỳ quan của mấy lâu đài cờ bạc. Mình cứ tưởng như là lạc vô cung điện vua chúa vậy đó.
Tôi le lưỡi thán phục cho sự hiểu biết rộng rãi của bà. Mỗi tấm hình lại là kỷ niệm một chuyến đi. Trông bà cứ tươi như hoa. Tấm này bà đứng bên đền thờ Thánh Phêrô bên Ý, nhận một tour du lịch các xứ Âu Châu. Có tấm bà chụp bà nhỏ tí ti bên cạnh tháp Eiffel ở kinh đô hoa lệ Paris. Rồi những hàng cây con đường bên bờ sông Sen thơ mộng, bà thao thao tả cảnh Paris cho tôi nghe.
Trời ơi, thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha cô. Dơ lắm, mấy bà đầm á, dẫn chó đi dạo cho đúng điệu dân Parisian thôi, rồi á cứ để cho nó phóng uế bừa bãi, lơ đãng là lãnh đủ. Còn đường ở quận 13 dân Việt mình ở đó đông lắm, cửa hàng ăn là cứ đầy tràn ra. Nhưng mà cũng bẩn lắm, là tự vì chó nó ị đầy đường y như là mấy cái ngõ mà ở Sài Gòn ngày xưa thôi.
Tôi chỉ biết gật đầu tán thưởng, lòng vẫn thầm hỏi, không biết tiền ở đâu mà chỗ nào bà ta cũng tới được. Đến những tấm ảnh cuối cùng, thì tôi nhận ra đôi nét của quê hương, bãi biển Vũng Tàu, bà phong phanh trong bộ đồ tắm mát mẻ hơn tuổi của bà nhiều. Rồi những cảnh đền này miếu kia, chỗ đang ủy lạo người nghèo khổ, chỗ đang phát quà cho trẻ mồ côi, chỗ lại chụp ảnh bà đang chắp tay cầu nguyện, không nén được sự tò mò, tôi hỏi.
Tôi hỏi thật bà nhé, đi như thế này á, tốn tiền lắm. Vậy thì bà làm gì mà có nhiều tiền như thế?
Bà cười khoái chí, nhe cả răng lẫn lợi.
Thì tiền đây chứ tiền đâu? Tôi á làm nhiều việc cũng nhờ ở casino, cứ biết cách mà đánh đấm á là mang khối tiền về, còn không á chỉ có nước mà cúng cho nó để trả tiền điện thôi. Tôi nói cô nghe. Như vậy đã ăn thua gì? Chả những có tiền giúp cho người sống mà lại còn cầu cho người chết nữa. Bởi vậy ta nói như tôi nè, mai sau mà tôi có qua đời là đã có người đón sẵn ở bên kia cõi vô cùng để trả ơn tôi rồi. Cô biết không?
Hấp dẫn quá. Như thế này thì bằng vạn lần viết sách, báo đăng cũng chả được tiền in sách để chờ người ta mua cứ dài cổ ra, vẫn chưa đủ vốn. Chỉ trừ những nhà văn nổi tiếng thì không biết sao, chứ thực tình tôi chưa sống được bằng nghề cầm bút. Tôi tò mò hỏi thêm.
À, mà này, thế nguyên nhân nào mà bà lại tìm đến casino thế?
Một câu hỏi quan trọng và nghiêm chỉnh, như đang phỏng vấn một nhân vật thành công trong xã hội, khiến bà thích thú toét ra cười.
Tôi thích nó là vì tình nghĩa hơn là nhiều người ở trong cái cuộc đời này. Cô biết không? Ngày sinh nhật của tôi á, nó cũng nhớ, cũng gửi thư chúc mừng, cũng mời mọc tới, tặng quà, tặng cáp, lại còn có tí tiền lẻ để kéo máy nữa. Cả nhà tôi từ ông chồng cho tới lũ con. Tôi nói thiệt với cô, không có ai nhớ ngày sinh nhật của tôi hết trơn á. Vậy đó, mà nó nhớ. Tôi hỏi cô vậy chứ không cảm động làm sao.
Lạy Chúa, đúng là những người thân của bà vô tâm thật. Tôi cứ trố mắt ra nhìn bà như nhìn một kỳ quan sống động của nhân loại. Nhất là lời nói của bà rất tự nhiên, không gượng ép kịch cỡm gì cả. Bà có vẻ thật tình thích tôi vì nét ngây thơ đó, nên đã vui vẻ nói.
Nè 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 cô, để chút nữa tôi chỉ cho cô cái cách kéo máy. Nhưng mà cần là phải có vốn, chứ cứ đánh cái cò con dài 30 bạc bỏ bén gì. Những người mà vừa ra quân là vẫn hay chết nhát. Cho nên phải can đảm lên mới giành được thắng lợi.
Đúng là giọng nói của người đã từng trải chiến trường cờ bạc. Đến lúc này, thì ông đầu bạc ngồi ở hàng ghế bên kia mới xen vào, ăn nói rõ ràng, là người có gan có thép.
Bà ấy nói đúng ấy, thứ nhất phải có tiền, thứ nhì phải có gan, có súng có đạn mà không dám bắn thì cũng hỏng mà.
Tôi lại lé mắt nhìn ông thán phục. ông đúng là một nhà quân sự đại tài. Nếu là nhà binh thì phải ở cấp chỉ huy, mà nhà khoa bản thì cũng phải là luật sư tiến sĩ. Bà bạn mới rỉ tai tôi.
Nè, ông đó hồi xưa làm lớn lắm đó ngang. Chứ không có như là ông chồng tôi đâu, cấp bậc chỉ gần gần trung sĩ à.
Tôi đưa mắt liếc qua ông đầu bạc, bụng băn khoăn nghĩ mãi không biết là ai. Nếu là tổng thống hay thủ tướng thì tôi đã biết vì nhìn nhẵn mặt họ trên báo. Nhưng không phải băn khoăn lâu, bà ta đã nói toàn lên.
Chàng ơi, có làm ông dĩ ông gì tới đây cứ gọi là bình đẳng hết. Chẳng có ai cần biết ai làm gì. Hơi sức đâu mà để ý cho mệt. Tôi nói thiệt á hả, nhiều khi tôi thấy á, không có chỗ nào mà con người lại đắc đạo như ở đây hết trơn á. Sân si cuộc đời rủ đi hết, phiền não tâm can, ốm đau bệnh tật gia đạo bất hòa, cha chết chồng bỏ gì ta nói hỏng khe. Như vậy đó mới là tu tâm giữa chợ đời chứ.
Cha mẹ ơi, chưa có nhà thuyết giáo nào nhà ẵng nói hay như bà ta lúc ấy. Rồi bà ta xoay qua chuyện làm cách nào để luôn luôn mang tiền về nhà, lại được free nhiều thứ như ăn free, uống free, đi xe bus cũng free nữa. Ông đầu bà có vẻ khi dễ cái kiến thức hạn hẹp của bà, nên ngứa miệng nói tiếp.
Cái cách chơi bà ấy chơi chỉ là cờ bạc non, chứ có chút đầu óc tính toán thì trăm trận trăm thắng.
Câu nói này đúng là đụng vào tự ái của bà. Bà bèn cong cớn lên.
À, cái ông này, ông tính giỏi như vậy á, sao cũng thua bét tỷ ra.
Ông bạn già cũng chả vừa nhắc lại.
Chứ không à, chả hơn bà thua quá mắt mũi tôi sầm lại, rồi đâm đầu vào rách rum của đàn ông. Tí nữa không có tôi thì lôi lôi thôi.
Bà tẻn tò ngồi im, rồi nhoẻn miệng cười thuật lại chuyện cũ. Hóa ra họ đã quen nhau vì vậy.
Ừ, mà đúng á, tí xíu nữa ổng mà không đứng lại đẩy tôi ra thì thiệt dở nợ. Hôm đó thì thần tài đi vắng, đánh thua tới mờ cả mắt luôn. Chỉ vì là tôi ham ăn, chứ mà cái lúc được, phải ngưng ngay đi chỗ khác thì ngon ăn rồi. Vậy mới tổ trát chứ. Lúc thua bạc á, mới nghĩ tới cái chuyện đi xả xui, đâm sầm vô cái nhà xí của đàn ông. May là ổng trông thấy đẩy hộ tôi ra. Trời ơi, nói vậy chứ cảm ơn bác nha. Lúc hoạn nạn có nhau mới là tình anh em nghĩa đồng bào chứ.
Ôi da, bà này văn chương chữ nghĩa gớm, đúng là những tay trai anh hùng, gái thuyền quyên gặp nhau. Tất cả cùng phá lên cười như nắc nẻ, ồn ào như vỡ chợ. Ông già chưa quên bài huấn ca về cờ bạc, lại tiếp tục nói.
Tôi đã bỏ công nghiên cứu mãi mới biết được là cái cách ăn thua của chúng nó. Cái gì á, mình cũng phải cần điều nghiên cẩn thận, đường đi nước bước của nó. Rồi cũng phải có vốn để đầu tư, người ta gọi là làm kinh tế là như thế đó.
Bà ta lại vui vẻ bốc thơm ông bạn già đầu bạc.
Vậy chắc hồi xưa bác làm tổng trưởng kinh tế hả? Chàng ơi, cờ bạc mà cũng tính toán như là chuyện quốc gia đại sự vậy.
Ông già hãnh diện nói tiếp.
Chứ sao, người ta hơn nhau là ở cái đầu. Bà đem quân đi đánh, nhưng mà bom đạn không có thì đánh bằng mồm mà. Bây giờ cứ nhìn cái bọn tư bản đánh nhau là bà biết này. Bom đạn trút xuống cơ mang không biết bao nhiêu mà kể đó. Ngày xưa mà nó giúp mình hết lòng như thế thì làm gì mà nên nổi này. Hễ có tiền là mà đánh lớn, đánh mạnh thì cuối cùng thế nào cũng thắng. Tiếc bây giờ lực bất tòng tâm. Chứ cái chuyện này mà so với những cái kia chỉ là chuyện nhỏ.
Nghe ông ta nói, đúng là con người có chí lớn nhưng mộng không thành. Thấy hay hay, tôi trêu ông.
Thế bác đã tìm được cách nào để địch thua ta thắng, thì cũng nên chỉ dạy cho bà con nhờ chứ lị.
Bà bạn đồng hành cười khì khì, phát ngôn nhanh như gió.
Chí nhân với chí nhỏ, không bằng có gan đánh chí tử. người mình có câu có gan ăn cướp thì có gan chịu đòn. À, phải ông bác giáo?
Bây giờ, bà lại gọi ông già đầu bạc là ông giáo. Có lẽ vì những bài hướng dẫn binh thư cờ bạc đầy hơi hướng chính trị của ông đã làm bà ta tôn ông lên hàng sư phụ. Thấy tôi vặn vẹo vì mỏi lưng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe bus đường xa, bà thương hại.
Chưa quen đó thôi, cứ nghe lời tôi đi, đi dài bận thôi là bách bệnh tiêu tan. Chả phải đi đốc tờ xương với mắt gì hết, thiếu gì đốc tờ cũng phải tới đây để chữa bệnh nè.
Thiếu điều tôi muốn phì cười vì câu nói của bà ta. Bà ta lại tỉnh bơ nói tiếp.
Thiệt, tôi nói thiệt á. Tiền nhiều mà nhưng chưa có chắc đời đã vui à. Không nhờ casino nó chữa cho thì có mà đau âm thần.
Ôi trời ơi, cứ lập luận theo kiểu bà này thì rõ ràng là đời chẳng có gì để băn khoăn cả. Tôi bật hỏi.
Ấy, thế sao người ta lại bảo là thấy tiền là mắt tối lại?
Bà ta như thương hại cho sự chậm tiêu của tôi.
Trời ơi, thấy tiền mà mắt tối là xưa rồi. Ở đây nha, hễ mà có tiền là mắt sáng lên liền à. Học nhiều đọc nhiều mới mờ mắt. Chứ cứ đứng kéo mái tiền tuôn ra ào ào thì mắt cứ sáng lên bằng mấy lần ăn cà rốt với lại uống dầu cá à nha.
Bà ta thuyết hay đến nỗi ông già bên kia phát ngượng, mà cũng thú vị về cái tài đối đáp của người phụ nữ bình dân này. Câu chuyện cứ rôm rã suốt dẫn quãng đường dài, chẳng mấy chốc mà tới nơi. Hành khách như những cái máy đứng bật dậy, hối hả rời khỏi xe. Lúc này thì đúng là thì giờ là hột xoàng, không đi mau đánh mau. Đời càng lúc càng ngắn, ngày hết rồi chiều tàn, mà đêm buông xuống là thấy đời đã bớt đi một ngày trong cuộc đời ngắn ngủi. Xuống xe, quay đi quay lại, đã thấy ông đầu bạc biến dạng. Ông xuống xe lúc nào tôi chả biết. Tôi thắc mắc, thì bà ta giải thích.
Bác già rồi, đời lại càng ngắn nữa, không vội sao được. Với lại, mỗi tuần là ông đi chỉ có một lần thôi. Mỗi lần là chơi có vài ngày thôi, cho nên ông phải vội. À mà nè, mấy cái tay mà nhiều chữ nghĩa họ thâm lắm. Đừng có hòng mà họ chỉ cho mình cái mánh khóe của họ. Họ nói hay, nhưng mà chưa chắc là làm được bao nhiêu. Hễ ăn thì khoe nhắn tơi, còn thua thì im thinh thích.
Hôm ấy, dù bà ta đã chỉ dẫn tận tình, mà tôi vẫn thua ráo rồi. Có bao nhiêu đóng tiền điện cho casino, mở đèn sáng choang như ban ngày. Thế nhưng bà thầy của tôi cũng chả hơn gì. Lúc gặp nhau ở ngoài hành lang, bà ta sờ tay vào túi tôi rồi hỏi.
Còn đồng nào không dạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ồ, làm gì vậy?
Vì nghĩ bà ta sắp lợi dụng mượn tiền, bà ta chép miệng.
Tớ có hai cái vé ăn free, nhưng mà cóc có tiền thiếp. Trời ơi, mặt mũi dày, mà không có thiếp cho mấy con bồi Mỹ, nó ẻ lắm.
Đúng là tư cách của dân dám ăn dám chịu. Lúc ngồi vào bàn ăn tôi hỏi.
Thế sao bà bảo chăm trận chăm thắng, bây giờ lại nhẵn túi không còn một đồng, làm sao thế?
Bà ta tỉnh bơ trả lời.
Trời đất ơi, đánh đấm thì cũng có lúc thắng lúc thua chứ, ăn không thôi thì tiền ở đâu nó thắp điện cho mình chơi. Ơi, bữa nay ra ngõ gặp trai xui bỏ mẹ.
Tôi hỏi.
Hả? Cái gì? Bà nói cái gì mà ra ngõ gặp trai? Chứ không phải...
Bà ta phá lên cười.
Nói vậy thôi, nói vậy cho nó đỡ hận.
Rồi gạ gẫm.
Nè, đằng đó còn tí nào không? Cho mượn vô gỡ lại. Hễ mà ăn là tới trả liền à. Còn không hẹn lần sau tái ngộ.
Tôi hoảng lên cho cái táo tợn tự nhiên của bà.
Ơ hay, tôi làm gì có tiền? Chỉ có mấy chục đã thua sạch cả rồi, còn dư có mấy đồng, lại cho tiếp bữa ăn rồi, còn gì?
Bà nhìn tôi ngao ngán, rồi nhìn xung quanh xem có chớp được tay nào quen thì mượn đỡ, rồi khinh khỉnh nhìn tôi, bà hỏi.
À, làm nghề gì vậy?
Tôi trả lời.
Tôi biết lách vớ vẩn, nhưng chỉ đang báo chùa thôi, không có nhuận bút.
Bà cười lên.
Chàng ơi, vậy thôi viết chi cho nó mệt óc.
Tôi lắc đầu cười.
Rõ khổ, cái nghiệp của tôi đấy bà ơi, nhưng mà nó không có giống như cái nghiệp của bà.
Bà nhìn tôi thương hại.
À, nhà văn thì làm cốc gì mà có tiền đánh bạc.
Đó là một câu chuyện hay, là một phóng sự về chuyến đi casino của tôi với bà bạn bất đắc dĩ trên chuyến xe bus ngày hôm đó. Lâu lắm rồi, tôi không đủ can đảm để trở lại cái hồi hộp của thế giới cờ bạc. Mãi tới lúc gặp bà lại trong khu shopping này thì lần lượt những chuyện cũ lại hiện về trong trí nhớ. Khi từ trong cửa tiệm ra, tôi vẫn thấy bà ta thoải mái trên chiếc băng dài, đang cạp một chiếc bắp nấu, chắc là đem từ nhà đến để ăn cho đỡ buồn miệng. Thấy tôi, bà toét miệng cười, nụ cười của một người hình như không quan tâm đến thế giới loài người xung quanh.
Có mua được cái gì không?
Tôi gật đầu.
Ừ, thì cũng vớ vẩn vài món on sale ấy mà. Tôi nghèo thấy mổ đi, tiền đâu mà mua với sắm.
Bà cười, hình như quần áo đối với bà chỉ là thứ xa xỉ không đáng quan tâm. Chợt nghĩ tới ông già đầu bạc ngồi chung chuyến xe bus năm xưa, tôi hỏi.
À này, lâu rồi thế bà có gặp lại cái bác gì mà đầu bạc ấy không?
Viện đang cười toe toét, chợt mặt bà ta chùn xuống đầy sự thương tiếc.
Trời, cô nhắc tôi mới nhớ. Ông chết rồi còn đâu, cứ đi mãi nó cũng rạc người ra chứ. Nhưng mà suốt, Mỹ nó nói life short play hot mà. Chí lớn không thành cho nên bác phải đi tìm chí nhỏ. Cuối cùng thì chỉ có chí chết thôi. Ừa. Mà nè, không biết ở cõi vô cùng kia có casino không hả? Nếu mà có, tôi cũng mừng cho bác.
Đúng là bà ta vẫn vấn vương không khí một thời ở những casino đã lấy hết tiền bạc và hạnh phúc gia đình. Cái đam mê nào nếu không biết sử dụng, cũng đều là những con dao hai lưỡi là thế. Trước khi chia tay, chắc là khó có lần gặp lại, tôi bảo bà.
Này, tôi về viết chuyện của bà cho mọi người đọc nhé.
Bà ta nắm tay tôi thật tha thiết.
Ừ, viết cho hay nha, viết cho hay vô để cho người ta biết mà tránh. Nhưng mà nè, nếu được trả tiền nhuận bút á, thì nhớ ra đây dẫn tớ đi ăn phở nghe không?
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Tình Nghĩa Casino của Nguyên Dung. Chương trình truyện ngắn Chọt Lọt đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.